Trích Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 22, câu 15 đến câu 21. Khi ấy các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Đức Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Herode đến nói với người rằng: "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối của Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì thầy không tây vị người nào. Vậy xin thầy nói cho chúng tôi biết, thầy nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Cesare hay không?" Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ nên nói: "Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy ta làm gì? Hãy đưa ta xem đồng tiền nộp thuế." Họ đưa cho người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu bảo họ: "Hình tượng và danh hiệu này là của ai?" Họ thưa rằng: "Của Cesare." Bấy giờ người bảo họ rằng: "Vậy cái gì của Cesare thì hãy trả cho Cesare, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh liền kề với bài tin mừng của các Chúa Nhật tuần trước, sau khi đã được Đức Giêsu cảnh tỉnh qua các dụ ngôn người con ra làm vườn nho, những tên tá điển sát nhân, tiệc cưới và áo cưới. Nhưng giới chức lãnh đạo Do Thái vẫn không chịu khuất phục và thay đổi lối suy nghĩ. Họ lại tiếp tục vào hùa với nhau để tìm cách gài bẫy Đức Giêsu, như được thuật lại trong bài tin mừng hôm nay. Vào thời của Đức Giêsu, có ít nhất ba nhóm hay ba khuynh hướng chính trị. Nhóm thứ nhất là những người Pharisêu, dẫu không bằng lòng với ách đô hộ của người Roma nhưng vẫn chấp nhận, miễn là họ được tự do tôn giáo. Tuy nhiên, nhóm này phản đối việc nộp thuế cho hoàng đế Roma, thay vào đó là nộp thuế cho đền thờ. Nhóm thứ hai là những người theo phe Herode, chịu khuất phục người Roma để trục lợi riêng cho mình, bất chấp sự đau khổ của người dân. Nhóm thứ ba là số ít những người được gọi là quá khích hay nhóm bạo lực chống đối người Roma bằng khả năng riêng của mình. Nhóm này bị người Roma coi là thành phần nổi loạn và do đó tìm cách bóp nghẹt. Họ sẽ đóng đinh vào thập giá tất cả những ai có hành vi nổi loạn chống đối. Ba nhóm này, dù đều là người Do Thái, nhưng lại chẳng hòa hợp với nhau vì mỗi nhóm theo đuổi một cách suy nghĩ riêng. Ấy vậy mà, trong trường hợp này, nhóm Pharisêu và nhóm Herode là hai nhóm bị Đức Giêsu lên án và cảnh tỉnh, lại vào hùa với nhau để tìm cách gài bẫy người. Sau mấy lời phỉnh phờ, họ gài bẫy hỏi Đức Giêsu rằng: "Vậy xin thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Cesare hay không?" Rõ ràng trong thâm tâm họ, dù Đức Giêsu trả lời cách nào chăng nữa thì người không thể thoát khỏi cái bẫy này. Nếu Đức Giêsu trả lời là không được nộp thuế, thì lập tức nhóm thuộc phe Herode, tức là nhóm thân Roma, sẽ tố cáo với nhà chức trách, và vì thế người sẽ bị liệt vào thành phần chống đối chính quyền, bị liệt vào thành phần nổi loạn. Nhưng nếu người trả lời phải nộp thuế, thì người đã công khai thuần phục nhà chức trách Roma, chấp nhận sự hiện diện của quân vô đạo trên miền đất thánh thiêng mà Thiên Chúa đã ban cho tổ phụ Abraham và dòng dõi ca ngài, và đó là một điều sỉ nhục cho dân tộc Israel. Như thế, trước mặt dân chúng, nhóm Pharisêu sẽ tố cáo Đức Giêsu rằng người không thể là đấng Mêsia, người không còn uy tín gì trước mặt dân chúng, thậm chí họ còn viện vào cớ đó để dùng quyền lãnh đạo tôn giáo mà kết án người. Đức Giêsu đã tìm cách thoát ra khỏi thế tiến thoái lưỡng nan của đối phương. Người cũng muốn vạch trần thói giả hình và lòng dạ nham hiểm của họ nên đã xoay chuyển vấn đề, thay vì nhắm vào mình thì lại nhắm vào chính họ. Họ phải trả lời câu hỏi của người. Người hỏi họ, hình ảnh và danh hiệu này là của ai đây? Theo truyền thống từ xưa đến nay, khi in tiền, người ta vẫn in hình ảnh của các nhân vật có nhiều công trạng với quốc gia, và trong trường hợp này, đồng tiền in hình của Hoàng đế Roma Caesare. Đức Giê-xu đã hỏi một câu mà những người chất vấn người không thể không trả lời. Họ đáp, hình ảnh và danh hiệu của Caesare. Ngay lập tức, Đức Giê-xu đưa họ vào thế tiến thoái lưỡng nan mà chính họ đã gài bẫy người. Cái gì của Caesare hãy trả về cho Caesare, còn điều gì thuộc về Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa. Khi nói như thế, Đức Giê-xu đã đưa mình ra khỏi tương quan chính trị và cũng muốn chứng tỏ cho họ biết nước Thiên Chúa không nhằm cạnh tranh với các thế lực trần gian hay quyền bính của Caesare hoặc bất cứ ai. Nước ấy thuộc về một trật tự khác, nằm trên một bình diện khác. Và như thế, câu chuyện đã ngã ngũ. Đức Giê-xu cho giới lãnh đạo Do Thái biết rõ hơn về đường lối của Đấng Thiên Sai. Người đến để đem ơn cứu độ, nghĩa là phục hồi lại hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người, hình ảnh mà Thiên Chúa đã tác tạo nên từ lúc khởi đầu. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Augustino trong một bài giảng đã phân tích cho chúng ta một cách thú vị về sự tương phản giữa hình ảnh của Thiên Chúa và hình ảnh của con người, và về việc phải gìn giữ hình ảnh ấy như thế nào khi đề cập đến bài tin mừng hôm nay. Thánh nhân nói, Thiên Chúa muốn chúng ta phải trả lại hình ảnh của người, đang khi Caesare tìm cách phô diễn hình ảnh của mình trên đồng tiền, thì Thiên Chúa lại tìm hình ảnh của người trong linh hồn chúng ta. Đấng Cứu Thế đã tuyên bố, cái gì của Caesare hãy trả về cho Caesare. Caesare đòi hỏi chúng ta điều gì? Đó là đồng tiền, hay đúng hơn là hình ảnh của chính ông ta. Trong khi đó, Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta điều gì? Ngài đòi chúng ta trả lại hình ảnh của Ngài. Như đã nói, hình ảnh của Caesare thì in trên đồng tiền, còn hình ảnh của Thiên Chúa được in trong lòng con người. Thánh nhân lập luận, nếu khi mất một đồng tiền khiến bạn phải khổ sở, thậm chí khóc lóc vì đã đánh mất hình ảnh của Caesare, vậy thì chẳng lẽ chúng ta lại dửng dưng khi chúng ta xúc phạm đến hình ảnh của Thiên Chúa trong lòng mình sao? Chẳng lẽ chúng ta lại đang tâm làm cho hình ảnh của Thiên Chúa nơi mình trở nên méo mó sao? Trở lại câu chuyện của Đức Giê-xu và giới lãnh đạo Do Thái, một đàng người đã chỉ cho họ thấy về ý nghĩa thật sự của sứ mạng cứu thế. Đàng khác, người trả lại chính trị hay quyền bính trần gian về cho chính trị. Bằng cách nhìn nhận giá trị thật của nó và chỉ rõ cho thấy nó có một trách nhiệm riêng, không thể xen vào lãnh vực thần thiêng được. Đang khi đó, người cũng kêu gọi chúng ta hãy trả lại cho Thiên Chúa điều gì thuộc về Thiên Chúa. Đức Giê-xu mời gọi chúng ta hãy dứt khoát và trung tín với Thiên Chúa, Đấng đã tỏ mình ra nơi chính bản thân người. Amen.
Trên trần gian này có bao nhiêu chỗ dành cho người nghèo, có bao nhiêu chỗ dành cho người giàu, câu hỏi đó có ai trả lời đâu. Trên trần gian này còn bao thương đau nơi người thiếu cha mẹ, còn bao thương đau nơi người trốn lao tù, còn bao thương đau nơi người nỗi hận thù. Con đường cứu độ Chúa đã mang đến dành cho người nghèo, Chúa đã mang đến dành cho người giàu. Con đường đó có ai chẳng nhận ra? Con đường cứu độ mà Đức Kitô đã mang đến cho đời. Ngài đi muôn nơi chia sẻ nỗi vui sầu, Ngài mang thương đau của tất cả chúng ta. Chúa đã sống như người nghèo và chịu trên không có nơi gối đầu. Chúa đã sống như người nghèo để dạy ta yêu thương nhau như Chúa luôn hy sinh cho mọi người, để hạnh phúc chưa chan trong cuộc đời. Hãy cất bước đem bình an để tình yêu chan hòa trong khắp nơi. Trên trần gian này chiến tranh gieo rắc chẳng thấy hòa bình, tiếng than ai oán sầu dâng ngập lòng. Ôi cuộc sống biết khi nào bình yên. Trên trần gian này ngày đêm qua đi nhưng hạnh phúc đâu rồi, vì anh em tôi thiếu manh áo hạt gạo, vì anh em tôi không được sống dồi dào. Con đường cứu độ Chúa đã mang đến gần như ngày nào, với cây thập giá từ thân phận người vẫn còn đó giữa vui buồn cuộc sống. Con đường cứu độ mà Đức Kitô đã mang đến cho đời, ngày nay không ai muốn hạnh phúc cho mình lại không hy sinh như chính Ngài. Chúa ơi, Chúa đã sống như người nghèo và chịu chết không có nơi gối đầu. Chúa đã sống như người nghèo để dạy ta yêu thương nhau như Chúa luôn hy sinh cho mọi người, để hạnh phúc chứa chan trong cuộc đời. Hãy cất bước đem bình an để tình yêu chan hòa trong khắp nơi. Chúa đã sống như người nghèo và chịu chết không có nơi gối đầu. Chúa đã sống như người nghèo để dạy ta yêu thương nhau như Chúa luôn hy sinh cho mọi người, để hạnh phúc chứa chan trong cuộc đời. Hãy cất bước đem bình an để tình yêu chan hòa trong khắp nơi. Hãy cất bước đem bình an để tình yêu chan hòa trong khắp nơi. Hãy cất bước đem bình an để tình yêu chan hòa.